chương trình giảm nghèo về thông tin. Kính mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin. Trong chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Tăng cường công tác thú y thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đẩy mạnh công tác cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Hỏi đáp các chính sách mới. Và cuối cùng là bài viết đẩy mạnh các hoạt động khoa học và công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp huyện Vĩnh Linh. Sau đây là nội dung chi tiết. Mục tin tức cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 10 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành công văn số 5641 ngày 30 tháng 10 năm 2023 về tăng cường công tác thú y thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Theo đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tăng cường công tác giám sát, chủ động, phát hiện dịch bệnh để kịp thời cảnh báo, hướng dẫn thực hiện các giải pháp xử lý dứt điểm các ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan. Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm, xác định nguyên nhân, điều tra dịch tễ, tổng hợp, báo cáo theo đúng quy định. Tổ chức kiểm dịch chặt chẽ, việc vận chuyển động vật thủy sản sử dụng làm giống, đảm bảo cung cấp thủy sản giống đạt chất lượng cho các vùng nuôi trong tỉnh, xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm. Cùng với đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về việc buôn bán, sử dụng thuốc thú y, thức ăn thủy sản, chế phẩm sinh học không đúng với quy định, không có nguồn gốc, ngoài danh mục được phép lưu hành, sử dụng chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng kháng sinh, nguyên liệu, thuốc dùng trong y tế, trong nuôi trồng thủy sản. Các sở ngành đơn vị liên quan trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về môi trường, kiểm dịch, ngăn chặn việc nhập lậu động vật thủy sản qua các cửa khẩu biên giới và xử lý nghiêm việc lưu thông, buôn bán thuốc thú y, thủy sản không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ lưu thông trên thị trường. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, phân công lực lượng bám sát địa bàn, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh để kịp thời hướng dẫn người nuôi, kiểm soát các mối nguy hiểm trong nuôi trồng thủy sản. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về thú y và thủy sản, nâng cao nhận thức và ý thức của người nuôi về phòng chống dịch bệnh thủy sản, sử dụng thuốc thú y thủy sản có trách nhiệm, mua thuốc thú y thủy sản có nguồn gốc rõ ràng, có trong danh mục được phép lưu hành, tuân thủ nghiêm ngặt việc sử dụng, ngừng sử dụng thuốc trước khi thu hoạch, nhằm hạn chế tối đa dư lượng thuốc kháng sinh, đặc biệt không sử dụng kháng sinh nguyên liệu, thuốc dùng trong nhân y, kháng sinh cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành công văn số 5406 ngày 18 tháng 10 năm 2023 gửi các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã về việc đẩy mạnh công tác cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã triển khai một số nội dung sau. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính bố trí các nguồn vốn từ ngân sách trung ương của các chương trình, dự án có liên quan, vốn ngân sách tỉnh cũng như huy động các nguồn vốn hợp pháp theo quy định để hỗ trợ xây dựng, mở rộng, nâng cấp các công trình cấp nước nông thôn. Trong đó, ưu tiên đối với các xã, huyện chưa đạt các chỉ tiêu về nước sạch để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan đánh giá, ra soát giá nước sạch nông thôn hiện nay trên địa bàn tỉnh để tham mưu điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, bố trí kinh phí, nguồn ngân sách địa phương và nguồn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để xét nghiệm, đánh giá chỉ tiêu nước sạch đạt quy chuẩn phục vụ công tác thẩm tra, thẩm định, công nhận huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Sở Y tế tích cực triển khai các nội dung về nước sạch trong chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 925 ngày 2 tháng 8 năm 2023, khẩn trương xây dựng và ban hành quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo quy định tại thông tư số 41/2018 ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý các vi phạm hành lang bảo vệ nguồn nước, xả thải gây ô nhiễm nguồn nước và các quy định trong công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước nhằm duy trì nguồn nước không bị ô nhiễm, tăng cường công tác giám sát, đánh giá chất lượng nước sạch nông thôn và nghiên cứu giải pháp và phương án cấp đất để sớm bàn giao cho chủ đầu tư xây dựng công trình nước sạch nông thôn đáp ứng tiến độ đề ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra soát các mô hình cấp nước, trữ nước hiệu quả trên địa bàn để có giải pháp hoàn thiện và nhân rộng, có giải pháp cấp nước tại các vùng đặc thù, khan hiếm và khó khăn về nguồn nước, xây dựng các mô hình thí điểm về trữ nước cộng đồng. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã tổ chức triển khai các nguồn vốn được giao từ ngân sách trung ương của các chương trình, dự án có liên quan, vốn ngân sách địa phương các cấp, cũng như bố trí lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp theo quy định để xây dựng, mở rộng, nâng cấp các công trình cấp nước nông thôn, duy trì bảo dưỡng các công trình đã có. Trong đó, cần có giải pháp ưu tiên đối với các xã chưa đạt các chỉ tiêu về nước sạch để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, cần triển khai đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng thi công để xây dựng các công trình cấp nước sạch nông thôn đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án về cấp nước sạch nông thôn được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao sớm đưa vào phục vụ dân sinh đáp ứng nhiệm vụ đề ra. Mục hỏi đáp các chính sách mới. Câu hỏi: có bao nhiêu mức chi cho phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo? Giải đáp: theo Điều 16 Thông tư số 46/2022 ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định về mức chi cho phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo gồm: chi hỗ trợ bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, mua sắm trang thiết bị, phương tiện cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo; chi xây dựng các chuẩn về giáo dục nghề nghiệp; chi biên soạn ngân hàng câu hỏi kiểm tra kiến thức, ngân hàng bài kiểm tra thực hành đánh giá kỹ năng nghề nghiệp quốc gia; chi phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp; chi phát triển chương trình học liệu, thực hiện chương trình theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Nội dung và mức chi áp dụng quy định tài khoản 7, điều 223, thông tư số 15/2022/TT-BTC. Chi phát triển nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, người dạy nghề. Nội dung và mức chi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực hiện theo quy định tài khoản 1, điều 4, thông tư số 46/2022, ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính. Riêng đối với chi xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng tập huấn, thực hiện theo quy định tài khoản 1, điều 23, thông tư số 15/2022. Chi khảo sát, thống kê, dự báo nhu cầu học nghề, truyền thông, hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo. Chi phát triển mô hình gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Chi đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp. Chi số hóa phục vụ đào tạo, thực hiện theo quy định tài khoản 9, điều 23, thông tư số 15/2022/TT-BCT. Câu hỏi: thông tư số 46/2022 ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 quy định như thế nào về việc cải thiện dinh dưỡng? Theo Điều 15 Thông tư số 46/2022 ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính, thì việc cải thiện dinh dưỡng được quy định như sau. Chi hỗ trợ can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và cho con bú, trẻ em dưới 16 tuổi tại điểm B khoản 3, mục 3 chương trình ban hành kèm theo quyết định số 90 QĐ-TTg. Chi thông tin truyền thông, tư vấn, nói chuyện chuyên đề, hướng dẫn về dinh dưỡng, chăm sóc dinh dưỡng hợp lý, phòng chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ nuôi con nhỏ dưới 5 tuổi, người chăm sóc, cán bộ nhân viên chăm sóc, bảo vệ trẻ em, cán bộ y tế trường học, trẻ học đường. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tài khoản 2, điều 4, thông tư số 15/2022. Chi mua, tiếp nhận, vận chuyển, tiêu hủy vi chất dinh dưỡng, thuốc tẩy giun, sản phẩm dinh dưỡng, ghế phẩm dinh dưỡng, trang thiết bị, vật tư hóa chất, hàng hóa theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Mức chi thực hiện theo quy định tại điểm D khoản 1, điều 15, thông tư số 46/2022, ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính. Phóng sự giảm nghèo về thông tin. Kính thưa quý vị và các bạn, để nâng cao hiệu quả sản xuất ngành nông nghiệp, những năm gần đây, huyện Vĩnh Linh đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động khoa học và công nghệ vào tất cả các lĩnh vực từ trồng trọt, chăn nuôi đến thủy hải sản. Đến nay, nhiều mô hình đã cho thấy hiệu quả rõ nét. Đây được xem là giải pháp then chốt, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động và góp phần tiếp sức cho ngành nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết đẩy mạnh các hoạt động khoa học và công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp huyện Vĩnh Linh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong những năm qua, trên lĩnh vực trồng trọt, các hoạt động áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào quá trình canh tác, sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, thay thế các loài giống năng suất chất lượng kém sang các loài cây trồng có năng suất chất lượng cao hơn được chủ trồng triển khai thực hiện. Nổi bật nhất là trên cây lúa, một trong những loài cây trồng chủ lực của địa phương. Thông qua việc thử nghiệm chuyển đổi các bộ giống lúa, huyện đã xác định được bộ giống lúa chủ lực gồm HN6, Thiên Ưu 8, TPR97, Hương Bình để đưa vào sản xuất diện rộng. Toàn huyện đã xây dựng được 2.600 ha lúa cánh đồng mẫu lớn tại 30 đơn vị hợp tác xã, trong đó có 194 ha sản xuất lúa liên kết và 136 ha sản xuất theo hướng hữu cơ. Bên cạnh, huyện đã xây dựng được các mô hình sản xuất nông nghiệp chuyên canh đem lại hiệu quả như sản xuất tiêu hữu cơ tại xã Kim Thạch, Vĩnh Hòa. Các loài cây ăn quả có giá trị kinh tế như ổi, chanh leo, vải thiều, thanh long ruột đỏ, bưởi da xanh ở vùng phía Tây huyện. Trên lĩnh vực chăn nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ được người dân áp dụng từ khâu chọn giống, sử dụng và phối trộn thức ăn, chăm sóc nuôi dưỡng đến khâu tiêm vaccine và phòng chống dịch bệnh. Đồng thời đầu tư vào hệ thống chăn nuôi chuồng trại với những trang thiết bị hiện đại, hệ thống xử lý môi trường theo tiêu chuẩn. Từ đó đã góp phần đưa chăn nuôi phát triển đúng theo các tiêu chí bền vững, an toàn, đảm bảo với môi trường và nâng cao giá trị gia tăng. Trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình chăn nuôi ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ. Điều đáng chú ý là phần lớn các trang trại chăn nuôi này vừa áp dụng chăn nuôi ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, vừa thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị, liên doanh liên kết với các công ty bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Trên lĩnh vực thủy sản, hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ đã góp phần thay đổi tích cực cơ cấu các loài thủy sản. Nhiều đối tượng nuôi mới được đưa vào nuôi trồng thử nghiệm mang lại kết quả như cá chìm bông, cá leo, cá chém, cá hồng Mỹ. Các quy trình chăn nuôi ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cao được áp dụng đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng con nuôi như quy trình nuôi tôm công nghệ trong nhà kính, nuôi tôm hai giai đoạn theo quy trình sinh học. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông lâm thủy sản đã tạo ra sự chuyển mình lớn cho nền nông nghiệp của huyện Vĩnh Linh. Để tiếp tục phát huy các hiệu quả tích cực của hoạt động khoa học công nghệ đối với ngành nông nghiệp, trong thời gian tới, huyện Vĩnh Linh tăng cường ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ 4.0 tập trung vào một số vùng, lĩnh vực, một số cây trồng vật nuôi tiềm năng thế mạnh của huyện. Tập trung vào một số khâu quan trọng nhằm tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển sản phẩm nông nghiệp theo hướng chất lượng, an toàn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay đến đây là hết. Chương trình thực hiện bởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.